Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The System Who Rigged It, How We Fix It là một cuốn sách phi hư cấu của Robert B. Reich, xuất bản trong mạch viết về chính trị, kinh tế và bất bình đẳng ở Mỹ. Reich không kể chuyện theo kiểu hồi ký hay tiểu thuyết, mà phân tích cách hệ thống quyền lực và thị trường ở Hoa Kỳ đã bị lệch về phía người giàu và các nhóm có ảnh hưởng lớn. Cuốn sách đặt trọng tâm vào một câu hỏi rất rõ: vì sao nhiều người cảm thấy hệ thống không còn phục vụ đa số và làm sao để thay đổi nó? Từ đó, tác phẩm giải thích cách tiền bạc, vận động hành lang, thay đổi luật chơi doanh nghiệp và sự suy yếu của sức mạnh lao động đã làm cho bất bình đẳng sâu thêm. Điểm chính của sách không chỉ là chỉ ra vấn đề, mà còn nhấn mạnh vai trò của công dân trong việc giành lại quyền lực chính trị và tái thiết một nền dân chủ công bằng hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hệ thống không tự nhiên lệch, mà bị thiết kế để ưu tiên người có tiền và quyền. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là sự bất công hiện nay không phải do ngẫu nhiên, mà do các quy tắc đã được viết lại theo hướng có lợi cho một thiểu số rất giàu. Reich cho rằng, khi người giàu và các tập đoàn có thể tác động mạnh đến luật lệ, họ không chỉ kiếm thêm lợi nhuận, mà còn định hình cách toàn bộ nền kinh tế vận hành. Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là thị trường tự do theo nghĩa lý tưởng, mà là ai được quyền đặt luật cho thị trường. Cách nhìn này giúp người đọc chuyển từ câu hỏi tại sao một số người quá giàu sang câu hỏi thực chất hơn: ai đang kiểm soát cơ chế tạo ra sự giàu có đó? Từ góc độ này, cuốn sách phơi bày cấu trúc quyền lực thay vì chỉ mô tả kết quả bất bình đẳng. Nó cho thấy bất công mang tính hệ thống nên nếu muốn thay đổi, phải thay quy tắc chứ không chỉ kêu gọi đạo đức cá nhân. Thứ hai, ba biến chuyển lớn đã làm suy yếu người lao động và tăng quyền lực của doanh nghiệp. Reich nhấn mạnh, ba thay đổi dài hạn đã kéo hệ thống về phía doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn. Thứ nhất là sự chuyển từ stakeholder capitalism sang shareholder capitalism, tức là doanh nghiệp ngày càng chỉ bị đánh giá bằng lợi nhuận cho cổ đông, thay vì cân nhắc đầy đủ nhân viên, khách hàng và cộng đồng. Thứ hai là sức mạnh thương lượng của công đoàn và người lao động giảm mạnh, trong khi doanh nghiệp ngày càng nắm thế chủ động trong tiền lương, điều kiện làm việc và phân chia giá trị. Thứ ba là tài chính bị nới lỏng quá mức, khiến lợi nhuận lớn có thể thuộc về một nhóm nhỏ, còn rủi ro thì dồn xuống cho số đông. Ba thay đổi này không hoạt động riêng lẻ, mà bổ trợ lẫn nhau để làm cho người lao động yếu thế hơn. Khi lương bị kìm, an sinh bấp bênh và rủi ro tài chính tăng, tầng lớp trung lưu dễ bị bào mòn. Sách vì thế giải thích bất bình đẳng như kết quả của những chuyển dịch thể chế, chứ không chỉ là thất bại cá nhân. Thứ ba, những huyền thoại như công trạng, thị trường tự do và trung dung chính trị che khuất quyền lực thật. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là Reich cố gắng giải mã các niềm tin quen thuộc mà ông cho là đang che giấu sự thật về quyền lực. Ông phê bình huyền thoại rằng thành công kinh tế chủ yếu phản ánh công trạng cá nhân, vì trong thực tế cơ hội, xuất phát điểm và quyền tiếp cận nguồn lực không hề ngang nhau. Ông cũng phản bác ý niệm rằng thị trường là một thực thể tự vận hành và hoàn toàn tự do, bởi mọi thị trường đều cần luật lệ, và luật lệ đó do con người cùng các thể chế đặt ra. Tương tự, ông hoài nghi cách nói về cái gọi là trung dung chính trị, vì nhiều khi nó khiến người ta quên rằng quyền lực kinh tế đã làm méo mó lựa chọn chính trị từ trước. Bằng cách gỡ bỏ những lớp ngôn ngữ che chắn này, cuốn sách buộc người đọc nhìn thấy mối liên hệ giữa ý thức hệ và quyền lực vật chất. Đây là lý do tác phẩm có tính phản biện mạnh, vì nó không chỉ nói hệ thống bất công, mà còn chỉ ra những câu chuyện hợp thức hóa sự bất công đó. Thứ tư, trọng tâm xung đột không phải chỉ là tả với hữu, mà là dân chủ đối đầu với đầu sỏ. Reich cho rằng việc xã hội Mỹ ám ảnh quá mức với chia rẽ cánh tả và cánh hữu đã làm lu mờ mâu thuẫn sâu hơn, đó là giữa dân chủ và đầu sỏ. Khi chính trị bị diễn đạt như cuộc chiến ý thức hệ đơn thuần, người dân dễ bỏ qua thực tế rằng nhiều chính trị gia thuộc các phe khác nhau vẫn phụ thuộc vào cùng một dòng tiền, cùng một hệ thống vận động hành lang và cùng một tầng lớp tài trợ. Cách đặt vấn đề này không nhằm phủ nhận khác biệt chính sách, mà để nhấn mạnh rằng những khác biệt đó thường không đủ nếu cấu trúc quyền lực phía sau vẫn nguyên vẹn. Cuốn sách vì vậy dịch chuyển sự chú ý từ tranh luận bề mặt sang cơ chế chi phối thật sự. Nó giúp người đọc hiểu vì sao nhiều người cảm thấy chính trị không còn đại diện cho họ, dù bầu cử vẫn diễn ra đều đặn. Khi các quyết định lớn bị định hướng bởi nhóm rất nhỏ có lợi ích kinh tế tương đồng, nền dân chủ chỉ còn hình thức nếu công dân không tái chiếm không gian chính trị. Cuối cùng, lối ra nằm ở huy động công dân, liên minh đa sắc tộc và tái phân phối quyền lực. Phần giải pháp của cuốn sách không đi theo hướng kỹ thuật đơn lẻ, mà đặt nặng việc phục hồi năng lực hành động của công dân. Jake cho rằng điều đầu tiên là người dân phải từ bỏ cảm giác bất lực vì khi tin mình không thể ảnh hưởng gì, họ sẽ rút khỏi đời sống chính trị và để hệ thống tiếp tục vận hành theo quán tính có lợi cho thiểu số. Ông kêu gọi tham gia chính trị một cách thực chất hơn, từ bỏ sự thờ ơ và xây dựng các liên minh rộng, đa sắc tộc, đa tầng lớp dựa trên lợi ích chung của số đông. Điều này quan trọng vì những chia rẽ chủng tộc và văn hóa thường bị khai thác để làm suy yếu khả năng tập hợp, chống lại quyền lực kinh tế tập trung. Dù phần đề xuất không quá dài, nó làm rõ quan điểm của Reich rằng thay đổi phải đến từ áp lực tập thể lên thể chế, chứ không chỉ từ thiện chí của giới tinh hoa. Đây là điểm khiến cuốn sách vừa là phân tích, vừa là lời kêu gọi hành động. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với độc giả, muốn hiểu vì sao bất bình đẳng và sự bất mãn chính trị ở Mỹ ngày càng sâu, đặc biệt là những ai quan tâm đến kinh tế chính trị, vai trò của doanh nghiệp, công đoàn và ảnh hưởng của tiền trong chính sách công. Nó cũng hữu ích cho người đọc muốn có một khung phân tích rõ ràng để nhìn khác đi về các khái niệm thường được nhắc tới như thị trường tự do, công trạng hay trung dung chính trị. Giá trị lớn nhất của sách là ở chỗ nó không chỉ than phiền về sự bất công mà đặt bất công vào một cấu trúc quyền lực có thể nhận diện được. So với nhiều sách cùng chủ đề, The System ngắn gọn hơn, trực diện hơn và ít xa vào chi tiết học thuật, nên dễ tiếp cận với độc giả phổ thông mà vẫn giữ được tính phân tích. Điểm khác biệt của nó là giọng điệu vừa cảnh báo vừa hướng dẫn, giúp người đọc hiểu hệ thống, nhận ra cách nó bị thao túng, rồi nghĩ tới việc công dân có thể làm gì để thay đổi. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert B. Reich, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!